vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ.
Dạ. Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Trước hết xin anh vắn tắt về cái đường xe lửa Cát Linh Hà Đông như thế nào thưa anh? Ở đâu ạ?
Vâng, cái đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ấy là nó nối từ cái thị xã Hà Đông cũ mà bây giờ thành một quận của Hà Nội sau khi sáp nhập Hà Đông và Hà Nội đấy. Những người hiểu biết ấy, họ đặt một cái tên rất là hài hước. Hà Đông là Hà Nhì. Tại sao là Nhì? Nhì nhất Nhì đấy. Thì đúng là ở Tây Bắc có một cái dân tộc gọi là dân tộc Hà Nhì. Thì Hà Đông ấy là nhập vào với Hà Nội. Nhưng mà đấy, Hà Nhì không có nghĩa rằng là người dân tộc, mà có nghĩa là thứ công dân hạng hai. Cái thị xã Hà Đông trước đây chúng tôi học ở ngoài Hà Nội ấy, thì đi tàu điện do người Pháp mà ta làm ấy, từ trung tâm Hà Nội ở bờ hồ ấy, về Hà Đông có khoảng 10-11 cây số gì đó thôi. Thế bây giờ xuất phát từ cái chuyện là tình hình dân số ngày càng tăng lên và cái hệ thống đường xá hạ tầng nó quá tải, cho nên là chính quyền của Hà Nội và của trung ương ấy, có quyết định là làm một cái tuyến đường sắt trên cao nối liền trung tâm thị xã Hà Đông, bây giờ gọi là trung tâm quận Hà Đông của Hà Nội đấy, về cái phố Cát Linh cũng gần trung tâm của Hà Nội. Phố Cát Linh nó gần chỗ khu triển lãm Giảng Võ, là một trong những cái tụ điểm rất là đông người đấy. Và lại cái khu Giảng Võ là rất đông, cho nên là cái tuyến đường ở đấy thì tôi nghĩ là nó cũng có lý thôi. Và có một cái điều nhức nhối của cái công trình này là nó khởi công từ năm 2011 cho đến bây giờ là tròn 10 năm rồi. Nhưng mà cũng chưa biết bao giờ nó mới có thể hoàn thành được, mà chỉ có 13 km, tổng số 13 km thôi.
Dạ vâng, nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao cái vụ khánh thành đường sắt chỉ có 13 km lại đình hoãn trong nhiều năm vậy thế anh?
Vâng, cái rủi ro khách quan mà nói một cách nghiêm túc ấy, là do cái nhà thầu là người Trung Quốc, cái tổng thầu là doanh nghiệp của Trung Quốc, và cái tình trạng chung của hầu hết các cái công trình lớn ở Việt Nam ấy, mà rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc đều rơi vào cái tình trạng là máy móc thiết bị không đồng bộ, tiền vốn rót không đều, cho nên là ngắt ngang ngắt ngứa, cho nên là kéo dài cái thời gian thi công, rồi trong thời gian đó lại phát sinh chuyện này chuyện kia và đội vốn lên. Cái đường sắt Cát Linh Hà Đông nó cũng không nằm ngoài quy luật đấy, mà thậm chí nó còn tiêu biểu cho những cái tiêu cực như thế trong quá trình xây dựng.
Dạ vâng, dạ thưa anh, tin tức trên các trang mạng đều cho thấy rằng đôi lúc đường sắt này yêu cầu được cấp thêm vốn mới có thể thực hiện được. Nhiều người cho rằng đường sắt này có phải là một con bài của Trung Quốc để áp lực cho Việt Nam không thưa anh?
Vâng, tôi không được đọc cái hợp đồng giữa phía Việt Nam, chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải với phía nhà thầu Trung Quốc. Nhưng qua các cái thông tin trên báo chí của nhà nước của Việt Nam ấy, thì chúng tôi cảm giác như đây công trình này nó giống như một cái thứ con tin mà nhà thầu Trung Quốc muốn vòi vĩnh bao nhiêu tiền của Việt Nam cũng được. Cứ nâng giá lên, đội giá lên, miết là đến bây giờ vẫn còn chưa giải quyết được những cái chuyện đó. Các cái cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về cái chuyện định giá rồi thì như là của bên Bộ Tài chính này, rồi ví dụ như là kiểm toán vân vân đấy, vào cuộc thì phát hiện ra nhiều vấn đề không đúng quy định, cho nên là cái việc thanh toán của nó cũng rất là căng thẳng. Mặc dù thì phía Việt Nam cũng đã chuyển tiền cho phía nhà đầu tư Trung Quốc nhưng mà cũng chưa hết. Mà hiện nay thì là công trình một trang dở, chưa đưa vào vận hành được. Tạm dịch bao nhiêu năm nay rồi, cách đây mấy năm cũng đã bắt đầu là sau khi mà xây dựng để nó rất là khó, trình hình trông xấu xí lắm, nó bằng ngang giữa cái đất thủ đô như thế là trên cao. Thì sau rồi cuối cùng người ta cũng quyết định là phải đưa đoàn tàu sang để thử nghiệm hoàn chỉnh lại những cái khâu cuối cùng trong cái đường sắt đó. Mà trước khi mà đưa tàu ra thì tôi thấy là trên báo chí của nhà nước Việt Nam có nhiều phóng viên người ta chụp những cái ảnh mà trên đấy các cái công trình xây dựng đường sắt thép nó thò ra đấy, xét gì như gớm. Cho nên là trong dư luận còn đang ngần ngại là liệu cái công trình đó nó có an toàn hay không. Nhưng tâm lý người dân thủ đô người ta cũng còn nghi ngại cái đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nếu như họ quyết tâm họ làm được đấy, vừa rồi thì thấy trên báo chí của nhà nước Việt Nam có nói là phải cố gắng làm sao mà chạy thử trước cuối năm, tức là trong từ nay cuối năm là phải chạy thử luôn đấy. Thì vừa rồi báo chí có đưa tin là lãnh đạo của cái nhà thầu phía Trung Quốc, cái doanh nghiệp thầu là có sang để mà chỉ đạo cái việc đó.
Dạ vâng, cái chuyện mà chạy thử thì thưa anh, trong quá khứ trước khi có dịch COVID-19, tuyến đường sắt này cũng đã chạy thử rồi và phát giác ra những khuyết điểm, những sai sót trong đó và cũng kéo dài qua tới thời đại dịch. Bây giờ xem như là an ổn rồi thì lãnh đạo công ty phải sang để chỉ thị cho việc chạy thử lần nữa. Thưa anh, so với các kế hoạch đường cao tốc tại các nước khác mà Việt Nam cũng sẽ thiết lập những đoàn xe lửa cao tốc nối liền giữa Hà Nội và Sài Gòn đó, thì đường sắt Cát Linh Hà Đông có lẽ là chiếm kỷ lục về thời gian thi công và phí tổn. Có đúng vậy không anh?
Vâng, đúng thế. Cái thời gian thi công thì có 13 km thôi mà 10 năm rồi cũng chưa xong. Đó là một cái kỷ lục rất xấu.
Chắc là kỷ lục thế giới phải không ạ?
Vâng, có thể như thế. Tôi nghĩ là có thể là cái đường sắt Cát Linh Hà Đông này nó giành ngôi quán quân trong các cái công trình xây dựng về đường sắt trên cao trên toàn thế giới. Thứ đoạn đường rất ngắn nhưng mà thời gian rất dài và tiền vốn thì theo chỗ tôi biết lúc đầu là dự kiến kinh phí là đâu chưa đến 9.000 tỷ. Mà cái số tiền đó cũng đã là khổng lồ rồi đấy. Thế nhưng mà cuối cùng hiện nay là nó đội giá lên gần 19.000 tỷ tiền Việt Nam. Thì là mức đội giá của nó kinh khủng, hơn 100%.
Dạ vâng. Nhưng mà trong đó thì Trung Quốc có cho vay là cũng hơn phân nửa rồi. Thật ra Việt Nam nghĩ rằng cái chuyện này dễ dàng thực hiện. Với hai nữa là các công ty Trung Quốc thường hay bỏ thầu thấp và sau đó họ điều chỉnh lại. Không lẽ rằng phía Việt Nam không hiểu chuyện này sao? Thưa anh?
Cái mánh lưới của các nhà đầu tư Trung Quốc là bỏ thầu thấp rồi sau đó nâng giá. Thì đấy là cái tình trạng phổ biến. Nhưng mà riêng với cái công trình đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông này thì tôi không chắc chắn, không rõ lắm là nó theo phương thức nào. Nhưng mà trong lịch sử thì đã cho chúng ta thấy rất nhiều công trình không qua đấu thầu mà chỉ định thầu. Và cái điều mà tai hại nhất theo tôi được biết qua báo chí của Việt Nam ấy, là cái nhà thầu mà làm công trình này họ không có kinh nghiệm. Thế nên nó mới đặt ra vấn đề là cái gì? Theo quy định của nhà nước Việt Nam thì những công trình khổng lồ là phải có đấu giá. Mà đã đấu giá thì doanh nghiệp làm lĩnh vực đó là một trong những tiêu chí hàng đầu để chủ đầu tư xem xét quyết định ai trúng thầu nếu mà qua đấu giá. Nên cái việc đường sắt Cát Linh Hà Đông tôi cho là cái chuyện rất là nhọn, không tuân thủ pháp luật và cái hậu quả nó quá nặng nề. Đến nỗi mà người dân báo chí người ta phản ánh mãi, người ta chát, nó nản luôn, nó bảo kệ nó, đến bao giờ nó xong thì nó xong, không xong thì kệ nó, coi như để nó thành một cái tượng đài kỷ niệm để Việt Nam rút ra được một bài học về chuyện làm ăn với Trung Quốc. Nhưng mà cách đây độ khoảng ít tháng có một cái tuyên bố làm tôi thấy cũng rụng rời, nghe trên báo chí của Việt Nam ấy, trên TV cũng như trên đài báo của Việt Nam ấy, là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có nghĩa là đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, trong một cái ngày kỷ niệm gì đó có nêu lên cái công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông là tiêu biểu cho sự hợp tác kinh tế giữa hai nước, tình hữu nghị giữa hai nước. Tôi nghe cái chuyện đấy tôi không nhịn được cười. Có thể tức là như vậy là qua cái chuyện đó thì mình thấy là cái gì, có mấy cái. Thứ nhất, làm ăn với nhà thầu Trung Quốc là phải hết sức cảnh giác, mà có tốt nhất là nên tránh Trung Quốc đi nếu kêu gọi đầu tư nước ngoài ấy. Nó xin lỗi, Trung Quốc cho vay là ODA đâu phải cho không đâu, cho vay rồi phải trả. Và chúng tôi là cái dân có nghiệp vụ vì tôi được đào tạo về học và thương mại xuất nhập khẩu ở cấp độ đại học. Tôi tốt nghiệp cử nhân ở Hà Nội từ năm 1979 về ngoại thương, có nghĩa là xuất nhập khẩu đó, buôn bán đó. Thì chúng tôi biết cái bẫy của ODA thường là cho vay mức thấp nhưng mà lại phải sử dụng nguyên vật liệu, nhân lực, kỹ sư vân vân gì đấy, kỹ thuật của cái nước cho vay. Và cái ODA thì tất nhiên trong nhiều trường hợp chúng ta cũng rất cần. Ví dụ như của Nhật, người ta giúp viện trợ tái thiết Việt Nam sau chiến tranh, cho không một mớ rồi đồng thời là cho vay một mớ. Nhưng cho vay của họ lãi suất nó thấp và tất cả những thứ họ yêu cầu ràng buộc theo nó tương đối nghiêm túc, kỹ thuật tốt và tư tốt, đấy, làm ăn được. Lâu lâu nó có một cái sự cố như cái cầu Cần Thơ của Nhật đấy. Chứ còn Trung Quốc thì có lẽ gần như 100% các công trình đều không có vấn đề này, thì vấn đề khác còn đều rất là nghiêm trọng. Thế nhưng mà đấy, ông đại sứ ông nói như thế thì mình phát hiện ra một điều, cái chuyện mà doanh nghiệp Trung Quốc sang làm ăn ở Việt Nam là chuyện nó tiêu cực, nó là những cái chuyện mà nó yếu kém nó như thế rồi mình biết rồi. Nhưng qua câu chuyện này lại còn phát hiện ra một cái nữa là không có một cái chính phủ nào mà ăn không nói có, đảo ngược trắng đen như chính phủ Trung Quốc. Một công trình tồi tệ nhất mà đến nỗi chính phủ và người dân Việt Nam lắc đầu ngao ngán. Thế nhưng mà ông đại sứ Trung Quốc, ông lại bảo đây là công trình tiêu biểu cho hợp tác toàn diện đẹp đẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Không thể hiểu nổi, nếu họ có thể nói đổi trắng thay đen một cách 180 độ như vậy. Đấy, qua cái sự việc này tôi nghĩ có một cái chút ra đừng về bài học nữa về phía Trung Quốc.
Dạ vâng, dạ thưa anh, bài học thì rất nhiều và bỏ qua những lời lẽ ngoại giao và nhất là từ phía các nước cộng sản với nhau thì thưa anh, đổi trắng thành đen dễ dàng, không có gì lạ cả. Nếu mà có liên hệ với lại anh Bắc Hàn, tức là Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên thì lại còn nổ hơn nhiều nữa thưa anh ạ. À. gác lại chuyện đó một bên, mà chỉ nói rằng nhiều người cho rằng cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đổi giá lên một phần cũng do đối tác bên phía người Việt cũng đã lót tay hay thế nào đó. Nhà thầu Trung Quốc thì họ hay có cái thủ tục này lắm, thành nữa ra không hiểu rằng chuyện này chắc có về trong vụ này không thân.
Cái này thì chúng ta chỉ có thể là dự đoán thôi, chứ còn muốn kết luận thì phải có bằng chứng. Và cái đó thì nếu cơ quan chức năng của Việt Nam người ta không làm, nếu mà cấp trên chỉ đạo là thôi thì do tình hữu nghị giữa hai nước vân vân gì đấy cùng thể chế chính trị, mà nước đàn anh là chỗ dựa cho đàn em là Việt Nam, ví dụ như thế, nếu mà cấp trên chỗ bộ chính trị hoặc là ban bí thư người ta chỉ đạo như vậy, các cơ quan điều tra bảo vệ pháp luật của Việt Nam cũng sẽ không làm cho đến ra ngô ra khoai cái vụ này đâu. Nhưng mà theo kinh nghiệm của các địa phương, các bộ ngành vân vân, các công trình khác, nhà thầu Trung Quốc là rất thông thạo cái thủ tục cái đó tay, mà chính vì thế họ mới chiếm được nhiều công trình. Và ngay cả khi cái lúc công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông đã thành một cái scandal là gọi là nổi tiếng nhất ở trong nước rồi, thì ông Nguyễn Văn Thể là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vẫn lên diễn đàn ở Quốc hội và trên báo chí nói rằng là nhà thầu Trung Quốc, tức là không có một quốc gia nào mà qua mặt được Trung Quốc trong chuyện làm đường xá cầu cống, mà ý ông bênh vực cho Trung Quốc như thế, các nhà thầu Trung Quốc như thế. Lúc đấy là vì Quốc hội đang bàn mấy cái công trình, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao nối từ Hà Nội đến Sài Gòn. Cái dự án đó thì khi đã đưa ra, tôi nhớ cái này cũng lâu rồi, cũng đã có ý tưởng như thế rồi, cái đều khoảng mười mấy 20 năm ấy. Bây giờ lại năm ngoái năm kia lại sới lại. Thế nhưng mà có rất nhiều chuyên gia đã phản ứng và nói rằng nó không kinh tế và nó không phù hợp lúc này. Đấy, quan điểm chủ yếu của những nhà kinh tế kỹ thuật và tâm huyết với đất nước thì họ nói là nên là mở rộng cái đường sắt hiện có. Người Pháp làm khoảng cách hai thanh ray ấy, từ hồi Pháp đến giờ vẫn là một mét, thế thì sẽ nên nới nó ra cho nó phù hợp với lại xu thế chung của thế giới, tức là 1m435. Đấy là cái đường sắt khổ rộng thì cho phép tốc độ cao. Thế còn đường sắt trên cao thì họ nói là nếu như các cái chuyên gia của trong Việt Nam mình ấy, thì nói là nếu như muốn làm thì họ phải xét cái cung độ. Nếu một khoảng cách Hà Nội Sài Gòn nó xa quá đến 1.600-1.700 cây số thì nó không thắng được máy bay. Máy bay nó vẫn lợi thế về cái tốc độ hơn. Và nếu mà gần quá thì cũng không giải quyết được cái gì. Gần quá thì ô tô cũng được, cũng cần phải tàu lửa. Nếu mà thường là cái giá vé của đường sắt trên cao là cao, đắt. Thế cho nên là cái số người lao động có thu nhập thấp người ta không thể sử dụng được. Người ta đi bằng phương tiện khác. Ô tô Việt Nam hiện nay rất rẻ, vì ô tô Việt Nam hiện nay là toàn dân được làm rồi, tự do rồi, chứ không phải như ngày trước là chỉ có nhà nước, một công ty của nhà nước tại một tỉnh làm, cho nên là mua vé rất khó khăn. Nhưng bây giờ thì tư nhân làm, cho nên là cái giá của nó hạ về cạnh tranh nhau mà, và họ chiều khách và đón khách khắp nơi, cho nên các phương tiện khác đều phải tính đến cái chuyện đó. Sắt trên cao là không thực hiện được như thế ngay bây giờ. Gia khuyên là nếu có làm, cũng làm giai đoạn ngắn mà có đông khách, ví dụ như Sài Gòn Nha Trang chẳng hạn, lập trước đi. Sau này nếu mà thử đấy nó thành công này kia, bắt đầu có điều kiện kinh tế xã hội nó phát triển thì bắt đầu mới nối từng đoạn, cuối cùng là nối toàn tuyến.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái khuynh hướng xe lửa tốc độ cao đó đã được thực hiện có thể hơn 50 năm rồi, nhất là tại Á Châu gần Việt Nam là Nhật Bản. Họ đã thực hiện chứ không còn thử nghiệm nữa. Những tuyến đường từ các tỉnh về Tokyo và giá vé rất rẻ và nhanh. Nhanh hơn là máy bay nữa, thành thử ra thưa anh, đó là một dự án trong tương lai. Nhưng mà thôi, chúng ta trở lại với tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông mà trên không, phải không? Thưa anh, chỉ có đoạn 13 km thôi, tự nhiên đi trên không 13 km rồi, tuyến đường này dĩ nhiên là phải nối liền với những tuyến đường khác chứ, chẳng lẽ là chạy có 13 km rồi thôi sao? Thành thử ra thưa anh, còn những tuyến từ Lạng Sơn về tới Cát Linh, rồi từ Hà Đông là đi vào xuôi về Nam nữa, thành thử ra tự nhiên là tuyến đường 13 km này trên không là giống như nó là một cái gì kỳ lạ, không thể nói là kỳ quan mà nhiều người coi nó là một con quái vật, phải không? Dạ.
Bằng cái quy hoạch về đường xá của Việt Nam ấy, thì nhìn chung nó rơi vào cái tình trạng là nó không có con mắt nhìn tổng thể và nhắm đến hiện tại phù hợp với tương lai. Cách làm quy hoạch của các nhà gọi là nhà chuyên môn của Việt Nam ấy, trong dân chúng người ta có một cái thành ngữ là rất gấu vá vai. Giật gấu vá vai, hư đâu sửa đấy. Nó rất là vụn vặt. Cho nên là cái đường sắt Cát Linh Hà Đông trên cao ấy, thì hiện nay nó chỉ có thế, mà chưa thấy nó, người ta trình bày là nó sẽ nối với tuyến đường nào hết. Mặc dù thì ai cũng biết cái điều sơ đẳng, cái phân bổ dân cư ở trên một cái địa bàn, cái vùng địa bàn ấy thì là nó rất rộng và nó 360 độ kìa. Thế cho nên là nếu ta làm trồng chặt một con đường như thế thì cái hiệu quả nó cũng không cao lắm. Tức là nó trước mắt thì nó cũng chỉ giải quyết cái chuyện lưu thông giữa trung tâm Hà Nội đến trung tâm của quận Hà Đông. Và tôi cho rằng cái đó nó cũng là một cái ý là cấp bách trước mắt, bởi vì hai cái nơi đó đều tập trung rất đông dân, và việc đi lại bằng một con đường bộ hiện nay thì không đảm bảo được. Phải kết hợp cả đường sắt đó, các cái đường vành đai vân vân, thì nó giải tỏa bớt không có gì, nó quá tải chịu không nổi. Dân số tăng lên đã đành rồi, mà phương tiện cũng tăng lên. Ngày trước thì là chỉ có đi bộ rồi xe đạp mấy chục năm trước ấy. Bây giờ thì xe máy rồi ô tô, và cái xu hướng ô tô ở Hà Nội khá nhanh, phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là do thời tiết ngoài đấy cũng có cái mùa lạnh mưa gió thứ, đi xe máy nó bất tiện. Thứ hai là cái cuộc sống nó đã lên rồi, đấy là cái mức sống của người dân ấy, cho nên là cái nhu cầu sắm ô tô nó cũng nhiều. Còn thêm một cái đặc tính thứ ba nữa là người Hà Nội, nói cho đúng ra xin lỗi tất cả những người Hà Nội khác, nhưng mà tôi thấy, tôi đã từng sống rồi tôi biết, một tỷ lệ rất lớn dân cư Hà Nội là có cái bệnh sĩ. Nhiều khi ô tô cũng chả cần có nhu cầu ô tô đâu, nhưng mà thấy người ta sắm thì mình cũng sắm cho nó bằng anh chị bằng em, giải quyết cái khâu OI. Thì những cái nguyên nhân đấy đã làm cho hệ thống đường xá đường bộ lâu nay là quá tải chịu đựng không nổi.
Dạ vâng.
Đường nó thành một cái thảm họa.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Để trở lại với chủ đề hôm nay thì thưa anh, câu hỏi đặt ra là bao giờ người dân Việt đặt chân lên cái đường sắt Cát Linh Hà Đông này thưa anh?
Tôi nghĩ là khó trả lời chính xác được, nó còn phụ thuộc vào kết quả chạy thử và giá vé như thế nào. Đồng thời là tin rằng là nếu mà ông quyết tâm thì có thể, ví dụ cố gắng chạy thử hoàn thành trong năm 2020 này, thì tôi nghĩ ít nhất cũng phải 6 tháng hay 1 năm gì đó. Có nhiều hành khách dũng cảm đi trước thì sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, thì nếu nó không có chuyện xảy ra sự cố gì thì lúc đấy mới có khách, mà còn tùy theo cái giá vé và cái độ mức độ tiện lợi của phương tiện này. Thì nếu mà cái thủ tục bán vé rồi thì tập kích các ga nó chậm chạp quá thì chắc người ta cũng bye bye.
Dạ
số
vâng.
Đi nó cũng không có ít. Vâng,
cảm ơn anh. Đường sắt này cũng đã 10 năm rồi, thì không lẽ là 10 năm nữa hoặc là phân nửa là 5 năm nữa sao anh? Phải không ạ?
Chắc không đến nỗi thế, nhưng mà tương lai của nó mù mịt. Có một cái mà các chuyên gia họ rất lo ngại, do nó đội vốn quá cao, cho nên là người ta tiên đoán bằng tính toán về tài chính. Những nhà chuyên môn người ta tính toán là càng chạy sẽ càng lỗ. Chỉ riêng cái khoản gọi như là lãi vay ngân hàng đấy, một ngày đã đâu 600 tỷ vậy, 600 tỷ đồng tiền Việt Nam. Thì thấy rằng cái khả năng mà hoàn vốn của cái công trình này chắc là cả mấy thế kỷ. Còn trước mắt là càng chạy càng lỗ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Văn Tạo rất nhiều. Thời lượng cho Việt Nam tuần qua cũng không còn nữa. Một lần nữa xin thay mặt quý thính giả xin cảm ơn anh Võ Văn Tạo. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Vì muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.